Nhiều người thắc mắc nếu Tán Ma đã giúp Vương Lâm đánh bại Huyễn Vô Tình, vậy vì sao sau đó hắn không quay sang xử luôn Vương Lâm? Thật ra không phải hắn không muốn mà là không dám, cũng không thể. Xét về thực lực, Tán Ma chắc chắn mạnh hơn Vương Lâm hiện tại. Hắn từng là một trong 8 đại chiến tướng dưới trướng Cổ Mạc thời kỳ đỉnh cao, còn đủ sức so kè với cấp bậc cực mạnh. Dù bây giờ chỉ còn trạng thái trọng thương, sức chiến đấu của hắn vẫn vượt xa Vương Lâm mới ở cảnh giới vấn đỉnh. Nếu thật sự chính diện ra tay, bóc chết Vương Lâm cũng chẳng khó hơn dẫm một con kiến. Trước khi ở Yêu Linh Chi Địa, sở dĩ Vương Lâm khống chế được Tán Ma là nhờ Cổ Yêu Bối La trợ giúp. Không chỉ vậy, trên thần hồn của Tán Ma còn bị lưu lại một đạo ấn ký, lại thêm nhiều tầng cấm chế phong ấn, nên hắn mới bị ép đến mức không thể phản kháng. Một Cổ Ma chiến tướng lẫy lừng, cuối cùng lại bị một tiểu tu sĩ vấn đỉnh nắm thóp. Chuyện này nói ra đúng là mất sạch mặt mũi. Ban đầu Vương Lâm từng muốn trực tiếp thôn phệ Tán Ma để tăng tu vị, nhưng nội tình của Tán Ma quá dày, mà tu vi của Vương Lâm lúc đó lại chưa ổn định, thử mấy lần cũng không thành. Vì thế hắn đổi ý, định để sau này luyện Tán Ma thành nguyên thần thứ hai. Đến khi Vương Lâm giết tới Huyễn gia trên Thiên Huyễn Tinh, đối mặt với Huyễn Vô Tình mạnh hơn hẳn mình, dù đã dốc toàn lực vẫn không thể diệt nổi đối phương. Lúc đó hắn mới nghĩ tới Tán Ma và lập một thỏa thuận, Tán Ma ra tay giúp giết Huyễn Vô Tình. Vừa hay công pháp của hắn lại khắc chế đối thủ, cộng thêm Huyễn Vô Tình cũng không còn ở trạng thái đỉnh phong, nên nhờ Tán Ma phụ thể gia trì, Vương Lâm cuối cùng mới trấn áp được Huyễn Vô Tình. Sau trận đó, Vương Lâm giữ lời, giải trừ toàn bộ cấm chế phong ấn trên người Tán Ma, nhưng vừa lấy lại tự do, Tán Ma chỉ liếc Vương Lâm một cái rồi quay đầu bỏ chạy, nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh. Hắn chạy ngay là vì hai lý do. Thứ nhất, Vương Lâm chỉ giải cấm chế bên ngoài chứ chưa thật sự xóa sạch mọi thủ đoạn, tấn ký trên thần hồn của Tán Ma vẫn còn đó. Chỉ cần đạo ấn này chưa mất, Tán Ma mà dám có ý đồ gì với Vương Lâm, đối phương chỉ cần động niệm là có thể khống chế hắn lần nữa. Thứ hai, Tán Ma thật sự đã bị Vương Lâm dọa đến ám ảnh. Nghĩ mà xem, người là Cổ Ma chiến tướng tung hoành bao năm, đã yên đang lành dưỡng thương thì gặp một tên tiểu tu sĩ tên Vương Lâm. Tưởng một chiêu là giết được hắn, ai ngờ hắn không chết, còn càng đánh càng hăng. Đến lúc không bịt lại, hắn chơi luôn tự bạo, mổ tung cả chỗ ở của người. Tưởng hắn chết chắc rồi, quay đầu lại thấy hắn sống dậy như không có chuyện gì. Đã liều mạng lại còn có thể hồi sinh, kiểu đối thủ này đã đủ ghê gớm rồi. Chưa hết, khi người đuổi giết hắn, hắn còn dẫn người thẳng đến địa bàn của Cổ Yêu Bối La để hai bên hợp lực đánh hội đồng, cuối cùng bắt luôn người làm tù nhân. Gặp loại người vừa không sợ chết, vừa biết hồi sinh, còn biết gọi viện binh như thế, ai mà không xén. Tán Ma đã nếm đủ đau khổ, nên sau khi được thả, hắn nào còn dám đối đầu với Vương Lâm nữa. Không phải hắn yếu, mà là hắn đã nhìn rõ thực tế, có người có thể chọc, nhưng cũng có người tuyệt đối không nên dây vào. Vì thế, vừa được tự do là hắn chạy còn không kịp, trong lòng chắc chỉ mong cả đời này đừng gặp lại Vương Lâm thêm lần nào nữa. Với hắn, quãng thời gian bị giam giữ kia đúng là ác mộng. Nói cho cùng, Tán Ma nhận thua không phải vì hèn, mà vì hắn đủ tỉnh táo để biết ai mới là kẻ không thể đụng vào. Trong nhiều trường hợp, biết điều mà sống mới là lựa chọn khôn ngoan nhất.